SBS Việt ngữ.
Dạ, trước hết xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã tham gia phỏng vấn với SBS. Có ý kiến cho rằng là cần phải ủng hộ hiệp định để từ đó thúc đẩy Việt Nam thực hiện những gì đã ký kết để mà đảm bảo cái quyền của người lao động, trong đó có cái quyền thành lập các cái công đoàn độc lập. Tuy nhiên thì không phải lúc nào thì thương mại tự do cũng sẽ tác động tích cực đến người lao động. Thì như vậy là phải chăng cái ý kiến nói trên là quá mơ mộng thưa bà?
Tôi nghĩ khi Việt Nam đã ký vào trước đây là hiệp định TPP và tiếp đó là EVFTA thì Việt Nam cũng đã hiểu là sẽ phải thực hiện quyền của người lao động như cả hai hiệp định này đòi hỏi, và Việt Nam sẽ phải tham gia nốt vào ba công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế mà Việt Nam chưa tham gia, trong đó có việc đảm bảo quyền của người lao động được tự do thành lập công đoàn. Việc này thì ngay ở trong nội bộ Việt Nam cũng đã bàn rồi và cũng đã đạt được đồng thuận, cho nên mới ký với hai hiệp định này những cam kết như vậy. Thì tôi cũng hy vọng là khi thực hiện, người Việt Nam sẽ hình thành một hệ thống công đoàn tốt hơn, nó thực sự gần gũi với người lao động và nó phản ánh được tốt hơn yêu cầu của những người lao động làm việc ở các đơn vị khác nhau trong những điều kiện khác nhau. Và không nhất thiết là hệ thống công đoàn hiện nay ở Việt Nam hệ thống công đoàn duy nhất có thể đáp ứng được, cho nên có một sự đa dạng trong hoạt động công đoàn cũng sẽ tốt hơn nhiều, ít nhất là tạo nên cái sự cạnh tranh giữa các tổ chức công đoàn với nhau để có thể phát triển theo hướng là làm sao đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người lao động và cũng giúp cho việc nâng cao hiểu biết của người lao động, quyền cũng như trách nhiệm của mình trong khi làm việc ở các đơn vị khác nhau, quan hệ giữa chủ và thợ như thế nào. Tôi cũng mong là điều này sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Thế còn những như vấn đề giải trình ấy thì chắc chắn sẽ có. Thực ra cái mối lo rất lớn của Việt Nam hiện nay trong công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra khắp nơi trên thế giới là nó có thể làm cho công ăn việc làm của người lao động bị mất đi, do làn sóng tự động hóa cũng như do việc một số nước hướng là inward, họ quay trở lại sản xuất trong nước thay vì đặt hàng ở bên ngoài như cái xu hướng outsourcing mà những năm trước đây những nước phát triển cao, cá nhân công cao thường đặt hàng ra bên ngoài, nhất là với những sản phẩm cần nhiều nhân công và giá nhân công thấp, thì điều đó có thể gây bất lợi cho phía Việt Nam. Mặt khác thì cũng có thể những đòi hỏi cao hơn về lao động nó sẽ trở thành những yêu cầu về kỹ thuật mới, đòi hỏi tính dân chủ cao hơn của Việt Nam. Và nếu Việt Nam không đạt được thì ngay cả những lợi ích lớn trong các ngành kinh tế, các ngành thương mại mà Việt Nam tiến tới cũng có thể không đạt được. Tôi cho là những điều này chắc chắn nó sẽ tạo nên sức ép, nhưng mà nhiều khi cũng phải chấp nhận sức ép thì xã hội mới có thể phát triển được.
Dạ vâng. Thế thì ở đây có một cái vấn đề là chúng ta làm thế nào để mà chúng ta bảo đảm được là Việt Nam sẽ thực thi được những cái quy định đã ký kết? Có cái cơ chế nào hay không ạ?
Tôi cho là việc lớn nhất và khó nhất hiện nay Việt Nam phải làm là phải khẩn trương xây dựng những thiết chế mới, sửa đổi các luật, các quy định hiện có ở trong nước mà chưa tương thích với các cam kết để đẩy những luật đó lên, thiết kế theo cách là phù hợp với các cam kết đối với các tổ chức bên ngoài, đặc biệt là CPTPP và EVFTA. Đây là hai hiệp định quan trọng nhất đối với Việt Nam. Thực sự mà nói, việc thực hiện hai hiệp định này nó có phần rất lớn trong việc quyết định tương lai phát triển của Việt Nam. Thì Việt Nam phải gắn với sự phát triển trong liên kết với hai khu vực quan trọng này, và từ đó Việt Nam phải tự mình cải cách, tự vượt lên chính mình để cải cách mình mạnh mẽ. Thay đổi hệ thống luật pháp, chính sách của nhà nước là một việc không dễ. Lâu nay chúng ta cũng đã thấy là ở đây Việt Nam nhiều khi kể cả đưa ra được luật tốt rồi thì cũng lại vẫn bị những nhóm lợi ích khác nhau cản trở, hoặc là cái sự yếu kém của bộ máy nhà nước trong quá trình thực thi công vụ đó làm cản trở việc thực hiện. Cho nên bây giờ để thay đổi lại thì tôi cho là điều vô cùng quan trọng là phải tăng cường sự tham gia và tiếng nói thật sự của người dân trong cả quá trình thiết kế, xây dựng luật cũng như là trong quá trình giám sát thi hành luật pháp. Và sự tham gia này thì có thể được thể hiện ở rất nhiều tầng khác nhau của các tổ chức khác nhau, từ các chuyên gia làm việc ở các viện nghiên cứu, các trường đại học cũng như là các tổ chức của doanh nghiệp, rồi đến các tổ chức hiệp hội của doanh nghiệp, của người dân ở các tầng khác nhau, thì họ đều là những nhóm xã hội mà có thể phản ánh tiếng nói hoặc là nguyện vọng hoặc là những yêu cầu của những nhóm dân cư khác nhau, thì rất cần nghe tiếng nói của họ. Ngoài ra thì rất quan trọng nữa là tiếng nói của báo chí và của trực tiếp của người dân ở các nơi. Thì tôi cho nếu mà làm được như Việt Nam đã từng làm ấy, khi xây dựng luật doanh nghiệp năm 1999 cũng như năm 2005, thì thực tế cho thấy là đã có thể có kết quả rất tốt, với luật pháp được thiết kế tốt, được tiếp nhận rất nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp của các doanh nghiệp, của người dân, các chuyên gia, thì cũng như trong quá trình thi hành thì có sự tham gia và giám sát của họ thì sẽ tốt hơn nhiều. Đến như năm 99, năm 2005, Việt Nam đã làm được như vậy. Trước thềm của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 98 và rồi trước thềm Việt Nam tham gia WTO, thì tại sao bây giờ Việt Nam không làm được như vậy? Những cái việc mà mình đã từng làm tốt thì tôi nghĩ rất cần trở lại những tập quán tốt để mà có thể thúc đẩy việc phát triển đi lên của hệ thống thể chế ở Việt Nam. Nói cho cùng thì hệ thống thể chế hay là những vấn đề bên trong biên giới nó sẽ quyết định sự thành công hay không của Việt Nam khi tham gia các hiệp định kia. Cho nên tôi cho là đây là việc thiết yếu và việc lớn số 1 mà Việt Nam phải làm. Khi có hệ thống luật pháp tốt rồi, người dân thấy được và hài lòng với luật pháp thì họ cũng sẽ thúc đẩy quá trình thực hiện để cho luật pháp được thực thi một cách nghiêm chỉnh và mang lại lợi ích cho tất cả, kể cả người dân, người lao động cũng như là nhà nước và đất nước Việt Nam và các đối tác liên quan của Việt Nam.
Dạ vâng. Vậy thì hiện nay thì đang diễn ra cái phiên điều trần về cái hiệp định này ở tại Bruxelles của Bỉ á, thì theo bà thì có cái triển vọng nào để mà cái hiệp định này được ký kết ngay trong năm nay như là mong muốn của chính phủ Việt Nam hay không?
Tôi vẫn rất mong đợi. Tất nhiên những người đi đến đó cũng có thể đưa ra những tiếng nói khác nhau, có những vấn đề cũng vẫn còn gợn lên, ví dụ như vấn đề nhân quyền chẳng hạn thì vẫn bị phía Liên minh châu Âu cũng có nhiều người lo lắng, đặc biệt là một số nhóm nghị sĩ khác nhau, thì cũng như ở phía Việt Nam thì cũng có những người lo lắng về tình trạng ví dụ như bắt giữ một số người, về kết án cũng khá nặng đối với một số người bất đồng chính kiến, hay là một vài luật ban hành gần đây như luật an ninh mạng cũng gây nhiều bức xúc. Nhưng mà tôi nghĩ là tốt nhất vẫn là nên có hiệp định để thực hiện, bởi vì khi thực hiện hiệp định thì hai bên có thể làm việc với nhau một cách thường xuyên, trực tiếp hơn về vấn đề cụ thể một. Và như vậy thì trong trường hợp ngay cả hiệp định khi được thực hiện đấy, nếu Việt Nam mà không thay đổi thì cũng vẫn có những điều bất lợi cho mình. Cho nên khi hiệp định được thực hiện thì tất cả những vấn đề sức ép cũng như lợi ích nó sẽ trực tiếp hơn rất nhiều, và Việt Nam về phía chính quyền cũng như người dân phải bên đầu sẽ càng hiểu rõ hơn là mình phải thay đổi như thế nào để đạt được những lợi ích cao nhất mà hiệp định này có thể mang lại. Thì tôi cho là về cơ bản tôi vẫn chờ đợi là hiệp định này sẽ được thông qua. Phản ứng của một số các cộng đồng doanh nghiệp tôi thấy rất tích cực, ví dụ như Eurocharm là phòng thương mại của Liên minh châu Âu ở Việt Nam, đại diện cho cộng đồng các doanh nghiệp Liên minh châu Âu đang làm việc ở Việt Nam, thì đang có những phản hồi rất tích cực. Năm nay tới 80% các doanh nghiệp của Liên minh châu Âu đánh giá là Việt Nam là thị trường rất có triển vọng, và họ vẫn muốn là tăng cường quan hệ thương mại với Việt Nam cũng như mở rộng đầu tư ở Việt Nam. Thì tôi cho họ là người làm việc tại chỗ ở Việt Nam, họ rất hiểu bối cảnh kinh tế cũng như chính trị xã hội của Việt Nam, họ có niềm tin như vậy thì tôi nghĩ họ cũng tin ở cái sự thay đổi trước của Việt Nam để có thể đạt được những lợi ích cao hơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã trả lời phỏng vấn của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.